Thưa quý ông bà anh chị em, cách đây khoảng 20 mấy năm, trong một chuyến vượt biên của con tàu của tôi khoảng 40 người, và tôi rời Cà Mau vào đúng ngày đêm tối ngày 30 tháng 4. Lý do là tại vì ở nhà nghĩ rằng đi vượt biên vào ngày đó chắc đỡ bị bắt, cũng có thể đúng. Thì sau khi tàu rời Cà Mau vào ban đêm, thì trên chiếc tàu mang theo một cái la bàn rất là cũ kỹ. Cái la bàn đó rất là cũ kỹ, không biết nó có còn quốc nữa không, nó có đúng nữa không, nó còn bị bể nữa, nước chảy vô nữa. Thì sau 2-3 ngày, có ông tài công cố gắng lèo lái chiếc tàu ra biển khơi. Thì vào khoảng cái đêm tối thứ ba, ông thấy ánh sáng phía trước, sáng một số đèn sáng phía trước. Ông hỏi bà con, ông nói chứ, bà con ơi, bà con, nhìn xem, ai nhìn xem có phải cái này là Vũng Tàu không? Thì thưa quý vị, thực sự chính ông tài công cũng không biết là Vũng Tàu hay là Thái Lan hay là Má Lai, không biết được. Bởi vì ban đêm thì lệ thuộc vào mặt trăng, vào ngôi sao. Ông tài công thì cũng làm nghề lái tàu thì ít nhiều cũng biết cái kinh nghiệm của cái hướng đi. Còn ban ngày thì dựa vào ánh mặt trời, cứ vậy mà mò mà đi thôi. Cũng tạ ơn Chúa, sau khoảng 7-8 ngày thì tàu của chúng tôi đã lọt đến đảo Bulau Bidong. Vào khoảng năm 1988, tàu của tôi là tàu MB761. Có ai ở đây có MB MC gì không? Nếu mà có thì tí nữa sẽ gặp cha của nhà thờ để ôn lại kỷ niệm xưa. Ở đảo nào cũng có một cái câu để đời hết đó thưa quý vị. Ở đảo Bidong này, tình Bidong có lý thì giống. Rồi Sangay là cái đất liền của Má Lai á, chuyển sang đó để được đi nước thứ ba. Tình Sangay có lý thì bay. Còn ai mà lọt sang đảo Ga Lăng nữa hả? Tỉnh Ga Lăng có lý thì giang. Còn gì nữa? Tỉnh Baraguan đó, có lý thì coi chừng oan. Thưa quý vị, đó là những một chút kỷ niệm ôn lại cái sự vượt biên. Thì qua cái kinh nghiệm nhỏ bé đó mà tôi mới thấy rằng ba nhà đạo sĩ ngày hôm nay đó quả thật là can đảm, quá can trường, dám từ bỏ nhà cửa, có thể là vợ con, đất đai, tài sản, để ra đi bước vào một cái hành trình mà chỉ lệ thuộc vào cái ngôi sao. Mà chúng ta biết đâu phải là tối nào cũng thấy ngôi sao đâu. Cái việc mà nhìn thấy ngôi sao là lệ thuộc vào thời tiết. Ngày nào mà mây nó che thì sao mà thấy được, hoặc là ngày nào mắt chúng ta không được rõ thì cũng không thấy được. Chính vì thế mà ba nhà đạo sĩ bỏ nhà, bỏ quê hương, xứ sở để ra đi, quá là một cái sự ra đi quá liều lĩnh. Đối với tôi họ vượt biên đấy. Họ còn hơn là vượt biên nữa. Cái sự ra đi của họ nó nói lên rằng trong cuộc đời của họ, dù trong cái nghề gọi là chiêm tinh gia, nhìn mặt trời, mặt trăng, nhìn ánh sao để tiên đoán về thời thế, về ý nghĩa cuộc đời, cũng như là về những cái danh nhân vĩ nhân nào sinh ra, đó là cái nghề của họ. Nhưng mà trong cái nghề nghiệp của họ, họ không bao giờ thỏa mãn. Họ muốn đi tìm gặp một cái đấng mà có thể cho họ được cái sự thỏa mãn đó. Đấng là nguồn của ánh sáng, đấng là nguồn của sự sống. Và họ đã nhìn ra ánh sao, Việt Nam chúng ta gọi là sao chổi, sao lạ. Thì thưa quý bà anh chị em, cái hành trình của ba nhà đạo sĩ ra đi không phải là trò chơi đâu. Có thể là mấy tháng đó, có thể là một vài năm nữa không chừng, rất là lâu. Tại vì cái sự ra đi đó, ngày xưa là đi bằng lạc đà, và tất cả mọi sự là lệ thuộc vào ánh sao, ánh mặt trăng, mặt trời, chứ đâu có máy móc gì đâu. Nhưng mà chúng ta thấy cái thử thách rất là lớn xảy ra cho ba nhà đạo sĩ đó là gì? đang là thấy ánh sao đi ngon lành thì sao? Ngôi sao tắt. Đây là cao điểm của cái câu chuyện ngôi sao tắt. Tôi hỏi quý vị câu này, nếu bài phúc âm ngày hôm nay á mà không có cái đoạn ngôi sao tắt á, thì bài phúc âm ngày hôm nay không có hay. Quý vị biết tại sao những cái phim bộ Hàn Quốc hay là phim Đài Loan, phim Tàu nó dài không? Quý vị biết tại sao những cái phim bộ nó dài không? Tại sao? Tại vì nó bị nhiều ngôi sao tắt, đúng không? Phim nào mà không có ngôi sao tắt thì phim đó một tập là hết rồi. Ngôi sao tắt đây là gì? Đó là có vấn đề, có thất tình, có đánh ghen, có mẹ chồng, mẹ dâu, có sự bỏ nhà ra đi, có sự trả thù, vân vân, có sự đánh ghen, phim nó mới dài được. Và cái bộ phim nó chỉ hay khi mà vượt qua được những cái ý nghĩa của khó khăn của cái sự ngôi sao tắt, để rồi tìm lại được một con đường, để tìm lại được cái sự bình an, hạnh phúc. Đó mới là một bộ phim hay và ý nghĩa. Thì thưa quý bạn, anh chị em, cái hành trình của ba nhà đạo sĩ ngày hôm nay, khi mà gặp ngôi sao tắt, bắt đầu cái sự chiến đấu nó nổi lên nơi ba nhà đạo sĩ. Có nhiều người trong chúng ta khi gặp khó khăn trong cuộc đời, hay là đang là đi vượt biên, đôi khi bị gặp khó khăn, thôi quay về đi, đúng không? Thôi quay về đi, sóng gió quá, quay về. Thôi không được rồi, mất hết hết đồ ăn rồi, quay về đi. Hoặc là thôi trở về đi, không thể nào mà đi được. Hoặc là có nhiều người trong chúng ta cố gắng đang là học hành, học rồi thấy khó quá, thấy là phải thức đêm thức ngày mới học được để cho đậu được cái bài thi, chúng ta dừng lại. Hoặc là có nhiều người tập thể dục, mua máy về thì vui lắm, thích lắm, hứng lắm, yeah, New Year resolution, bây giờ đầu năm rồi, mua máy này về, trong năm nay tôi sẽ nhất quyết giảm 20 pound. Mua về được có 2-3 ngày mệt quá, sau đó 1-2 tuần dẹp máy lại, cất sang một bên, mệt quá, khó quá, tưởng là nó dễ, mỗi lần tập nó đau cái bụng. Thưa quý vị, ba nhà đạo sĩ ngày hôm nay thực sự ra khi mà gặp ngôi sao tắt, chắc chắn họ có thử thách, chắc chắn là họ có khó khăn, và chắc chắn là cái ý tưởng vòng về nó nằm trong đầu họ. Thôi ngôi sao tắt rồi, đi làm gì nữa, biết đâu mà đi mà mò, mà bây giờ về cũng chết, về rồi mà vợ con bà con lối xóm ở nhà nó hỏi ủa đi đâu vậy, về có được cái gì đâu, thì cũng chết, đi cũng chết, về cũng chết. Nhưng mà ba nhà đạo sĩ đã quyết định go ahead, đi tiếp. Thì thưa quý vị, cái sự đi tiếp của họ nó được biểu lộ qua cái việc can đảm. Bây giờ vô hỏi, hỏi han, họ đi hỏi ai? Họ vô hỏi vua Herode. Tại sao họ hỏi vua Herode? Bởi vì họ hỏi cái người mà đại diện cho nước Israel, họ hỏi cái người mà đáng hỏi, vì họ biết rằng hỏi vua Herode thì chắc chắn sẽ được câu trả lời. Và khi họ vô hỏi vua Herode, chúng tôi tìm vua dân Do Thái mới sinh ở đâu, chúng tôi lạc mất ngôi sao rồi, xin giúp cho chúng tôi. Thì sao? Vua Herode lúc đó nghe cái chữ vua Do Thái thì ông là một người gian ác mà, gian ác cỡ như Kim Jong-un. Thưa quý vị, đúng vậy, Herode là người gian ác giống như Kim Jong-un, giết, giết mẹ, giết con, giết mọi người. Thì vua Herode với kêu các quan thần, các lão trưởng lão đến, hãy giúp cho tôi bây giờ tìm coi đấng cứu thế vua Do Thái sinh ra ở đâu. Và cuối cùng họ đã điều tra, họ đã mở sách ra, họ đã có được câu trả lời từ cuốn Kinh Thánh. Đây này, đây này, đây này, này, này. Có tiên tri nói này, tại Bethlehem xứ Judea. Và thế là nhà vua truyền lại cho ba đạo sĩ để đi tiếp, nhưng mà với cái ý rằng khi trở về báo cho chấm biết, để chấm cũng đi để thờ lại ngài, nhưng thật ra là để giết cái hài nhi đó. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng vậy, trong cuộc đời của chúng ta đó, trong cuộc đời của chúng ta đó, có bao giờ chúng ta bị gặp vào cái tình trạng ngôi sao tắt không? Nghĩa là đầu tắt mặt tối không? Có không? Sao lại không? Có bây giờ đang là khỏe mạnh cái bị yếu một cái, đang bình thường cái bị một cái bệnh, có phải đầu tắt mặt tối không? Những ai mà bị bệnh ung thư là thôi rồi, là coi như là bị một cái sự u ám cuộc đời rồi. Hoặc là những ai đang là có một số tiền rất lớn mà bị mình mất một cú mà mất rất nhiều tiền. Và đặc biệt nhất là những ai đang là có một người thân yêu mà mình người thân yêu đó chết, có phải là ngôi sao tắt không? Ngôi sao tắt chứ còn gì nữa. Nhưng mà thưa quý anh chị em, noi gương ba vua, chúng ta không thất vọng, không để cái chuyện ngôi sao tắt đó làm cho chúng ta thụt lùi lại, trở nên xấu đi, hoặc là chán nản, hoặc là trở về cái sự cũ mà không tốt. Ba vua đã tiếp tục làm sao để làm lại cái hành trình tốt. Thì ba vua đã vô hỏi nhà vua, vô hỏi vua Herode. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trên phương diện nào, chúng ta hãy tìm một người nào hay một đấng nào giúp cho chúng ta. Ví dụ như mình đau bệnh thì hãy tìm hỏi một bác sĩ. Ví dụ như là mình bị tâm lý khủng hoảng, mình cũng tìm gặp một người giỏi tâm lý để giúp cho mình. Hay là ví dụ như mình gặp khó khăn về kinh tế, mình hỏi ai mà ít nhiều gì có kinh nghiệm làm ăn hay có bằng cấp về kinh tế giúp cho mình. Hay là khi mà mình, đặc biệt khi mà tâm linh của mình, con người mình quá xấu, quá hư, quá tội lỗi, thì mình nên gặp ai đây? Không nên gặp những người đầu đường xó chợ, không nên gặp những người mà không hề có đức tin vào Chúa, không nên gặp những người mà họ chẳng có coi cái giá trị của đạo lý là gì để hỏi họ, mà hãy hỏi những người nào có thể giúp chúng ta được. Các linh mục, các sơ, các thầy, những người mà thuộc loại họ có cái sự hiểu biết về giáo lý, những người dạy giáo lý, những người dạy kinh thánh, họ chỉ cho chúng ta cái đường đi nẻo bước để chúng ta lấy lại đức tin. Thưa quý bạn chị em, ba nhà đạo sĩ hôm nay nếu mà không bị ngôi sao tắt, tức là đi một mạch ngon lành tới hang Bethlehem để gặp bé hài nhi Giêsu, nếu mà ngôi sao không tắt, họ không gặp thử thách và khó khăn, chưa chắc họ đã tin hài nhi Giêsu. Thưa quý vị, tôi xin lặp lại, nếu mà ba nhà đạo sĩ không bị ngôi sao tắt, không bị gặp khó khăn u ám trong cái hành trình ra đi tìm hài nhi Giêsu, thì chưa chắc khi tới nơi họ đã tin hài nhi Giêsu là em bé đó. Tại sao? Tại vì theo cái suy nghĩ bình thường của người đời, nhất là thời đó, vua chúa, con của vua, vua sinh ra phải sinh ra trong cung điện, phải nơi mà có ngai vàng, giàu sang phú quý. Nhưng mà vì ba nhà đạo sĩ đã trải qua cái sự khó khăn rồi, khổ sở rồi, chiến đấu với đức tin rồi, chắc chắn trong cái lúc mà bị lạc lối đó, họ bàn hỏi kỹ lắm, họ ôn lại cái niềm tin của họ đó. Họ sẽ nói thế này: tại sao tôi lại bỏ nhà ra đi? Tôi có ngu quá không? Tại sao tôi lại ra đi tìm ánh sao này? Tôi có phải là thằng khờ quá không? Why and why? Và họ đã nói được rằng không sao, bởi vì dù sao đi chăng nữa, đây là một cái đấng mà tôi phải tìm gặp được, bởi vì đó là cái nguồn chân lý. Tôi đi tìm gặp Ngài là cái ý nghĩa đích thực của cuộc đời tôi. Và họ đã dám ra đi. Thưa quý bạn chị em, vì thế đức tin của họ đã được triển nở đến độ mà khi tới nơi, họ gặp một em bé nghèo nàn trong máng cỏ, bà Maria nghèo nàn trong một khung cảnh rất là thấp hèn, mà họ cúi xuống thờ lạy. Ôi trời ơi, đó là một đức tin tuyệt vời. Thưa quý vị, vì thế trong cuộc đời chúng ta, nếu mà có những khó khăn, những cái sự sao tắt, chưa chắc và không hẳn luôn luôn nó là điều xấu, chúng ta nhớ điều đó. Tôi xin lặp lại, không phải là cứ trong cuộc đời chúng ta mỗi lần gặp u ám, gặp khó khăn, gặp ngôi sao tắt, kể cả trong hành trình sống đạo của chúng ta, nó là điều xấu. Tôi thiết nghĩ nó là tốt đấy. Nếu trong chuyến vượt biên của chúng ta, trong đó có tôi đây, không quá khó khăn, vất vả, đói khát, khổ cực, và sang đảo cũng sống lây lất những ngày khó khăn, thì khi được sang Mỹ, tôi đã vô cùng quý hóa cái cuộc sống bên Mỹ. Hoặc là quý vị nào học bác sĩ hay làm việc lâu năm để gom góp, chúng ta cố gắng hy sinh, dành dụm, gom góp để học hành thành tài, để rồi cuối cùng chúng ta rất là quý hóa cái bằng cấp cũng như cái điều mà chúng ta đạt được. Thưa quý vị, còn ai mà đùng một cái tự nhiên giàu có, đùng một cái tự nhiên có cái gì mà nó quá nhiều, chưa chắc đã tốt. Chính vì vậy, mà tôi biết một số tỷ phú của Mỹ, ông Buffett, ông Bill Gates, không để gia tài cho con cái. Thưa quý vị để ý này, những ông tỷ phú của Mỹ rất giàu nhất thế giới không để gia tài cho con cái. Ông Bill Gates chỉ để cho mỗi đứa con 10 triệu đô la mà thôi. Ông có 75 tỷ đô la để lại cho mỗi đứa con có 10 triệu thôi, nghĩa là 0.0 mấy, rất là nhỏ. Tại vì đối với ông á, ông muốn cho con ông phải tự tay gầy dựng cơ nghiệp, phải khổ sở, phải hy sinh, phải lam lụng, phải gom góp để đạt được một cái gia tài. Thì thưa quý vị, tôi thiết nghĩ đó là một cái suy nghĩ đối với người Việt chúng ta thấy lạ, nhưng mà đối với Mỹ rất là đúng. Ông muốn con của ông Bill Gates muốn con, những người con của ông nên tốt trong cái bàn tay của họ. Thì thưa quý vị, chị em, một lần nữa xin chúng ta hãy noi gương ba nhà đạo sĩ, tiếp tục sống hành trình đức tin của chúng ta, tiếp tục tin tưởng và cầu nguyện với Chúa, ca tụng Chúa. Và nỡ chúng ta có khó khăn trong cuộc đời, gặp những cái khó khăn này khó khăn khác, xin Chúa cho chúng ta đức tin. Và hãy nhớ rằng gặp gỡ Đức Kitô là quan trọng nhất, gặp gỡ Chúa là quan trọng nhất, và trở về con đường mới là quan trọng nhất. Ba nhà đạo sĩ đã trở về một con đường mới, bởi vì từ nay họ không sống chỉ vì cái nghề, cái nghiệp, cái tiền, cái bạc, cái vật chất nữa, mà đời sống của họ từ nay là hướng về Chúa và nước trời. Thưa quý anh chị em,